4. Chú Hai Quân đi thăm bà con trong làng. Từ hôm về quê, chỉ mình thằng Cù Lao đến chơi quanh xóm. Nó để ý xem xét từng nhà, nhà cửa trong ni thì rất khác ngoài nớ. Nhà nào cũng có lắm cột, phía trước thì có 3 cửa chống. Cửa chống lên làm thành một hàng hiên che nắng. Trẻ con khiêng chổng ra hiên nằm mát, người lớn thì ngồi trảy ngô hay quay thao, kéo sợi. Nhà anh Bốn Linh thì có cái giường thùng, nó chiếm non nửa gian nhà. Đó vừa là cái giường vừa là cái thùng vĩ đại. Tất cả đồ đạc của anh Bốn Linh đều ném vào giường thùng, anh leo lên đó nằm ngủ. Bọn trộm chỉ có cách là dùng búa bữa giường mai ra mới cướp được của. Sau ngày cướp chính quyền, anh Bốn chẳng cần nằm trên cái giường thùng nữa, anh nói. Trộm cướp hết rồi, ra ngoài này nằm cho mát. Anh xách chiếu ra nằm trên chõng tre, đặt ngoài hiên, ngủ thả cửa. Ban đêm thì không cần phát côn chạy đi đuổi trộm. Nhà nào cũng có vườn, cũng có hàng cây keo quanh nhà kín mít. Từ nhà này muốn sang chơi nhà khác phải đi qua ngõ, ngõ có cổng đóng. Ở ngoài biển thì không vậy, thằng Cù Lao có thể chạy thông thống từ nhà này sang nhà khác, không phải qua gõ cửa, qua ngách nào cả. Ở ngoài đó thì nhà ông Dậu ở liền phía sau bếp, nhà anh Hường thì ở sát phía trước, có rào dậu gì đâu. Ông Dậu ăn gì thì có đều biết hết, nói gì thì đều nghe hết. Ở đây thì nhà nào cũng lắm thứ chuồng, chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà. Nhà anh Bốn Linh thì có một cây rác cao bằng một cột bườm, chất toàn củi mía và xác mía. Chị Bốn thì rút củi đun làm cây rác, nó có một lỗ tò vò, con trâu rút lọt. Riêng nhà bác Út thì có một bụi bông trang, có bướm đủ màu lăn xăng đến đậu. Khắp vườn tràn đầy tiếng động, không chỉ tiếng chó sủa, heo kêu, gà gáy, chim hót, tiếng trẻ đô đùa, mà còn nhiều tiếng lạ khác như tiếng lách cách thôi đưa dệt cưỡi ở nhà ông Cửu Sang, tiếng mỏ lóc cóc của bọn trẻ đuổi vẹt ở ngoài đồng. Chiều xuống, khắp vườn ve rang, cỏ cây hoa lá sột soạt nở xòe. Thằng Cù Lao thì thấy rất buồn cười, ở làng Hòa Phước, người ta không gọi lợn bằng 3 tiếng ẹ ẹ ẹ mà gọi bằng ịt ịt. Người ta không gọi gà bằng cúc cù mà gọi bằng cúc cù cù. Hề ra gọi cúc cù cù là bọn gà qué chạy văng te lãnh phần gô thóc. Nó cho chính ở Hòa Phước bà con nói trọ trẻ rất khó nghe, còn dân ở ngoài Cù Lao Chàm thì nói gì nghe cũng rõ ràng rành mạch. Chú Hai Quân thì dắt tôi và thằng Cù Lao đi qua làng. Người gặp thằng Cù Lao thì cứ nhìn nhìn, họ không biết chú Hai là ai cả. Chú Hai thì thấy cây sung đầu làng vẫn như cũ, cây dầu thì lại mọc bên cạnh thấy cao hơn. Cái thớt đá đặt trên đầu dốc giữa con đường ra sông vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trước kia thì khi đi ra đồng, chú Hai thường mài lưỡi mát ở đấy. Con đường đất chạy qua làng mọc đầy cỏ chỉ với cỏ mai, cỏ rác, đó là có dăm bụi chuối, vài cây bùm bọp. Chú Hai từng qua lại có vạn lần trên con đường đó. Xưa kia thì chú gánh gánh dâu đi trước, Tím Hai thì tay kẹp nón chạy theo sau. Cũng vẫn ngôi đình cũ nặng nề và mêu mốc, cũng vẫn cái miếu bà Tầm lặng lẽ, cũng vẫn cây đa đứng cạnh miếu như chiếc lồng tre, cũng vẫn cái bình phong có đắp con hổ phằn phện, cặp mắt thao láo. Chú Hai cảm thấy rất rõ khi con người đi qua thì mái đình cây đa vẫn còn lại. Con người chết đi, nhưng bãi dâu con sông đồng ruộng không bao giờ mất. Lớp người này mất đi, lớp người khác thay thế, những núi chúa hòn cà tan vẫn y nguyên. Chú Hai mờ mờ nhận thấy ý nghĩa của chữ đất nước và sông núi. Tại sao chỉ một làn mưa thưa mờ mịt trên ngàn dâu, một làn khói lam phủ trên mái rạ, một bóng đa mát, một hòn đá mài, khi đi xa chú Hai cứ nhớ dây dứt. Có lúc thì chú thức giấc bàng hoàng, vừa như nghe tiếng tre khiểu kịch hoặc một giọng hát ru sau cơn mưa chiều tạnh. Chú Hai nghe đứt gan đứt ruột. Chiều xuống vẫn huy hoàng như 15 năm về trước, một làn sương phủ nhẹ trên mặt sông, núi Cà Tang và núi Chúa mờ mờ xa, một mảnh trăng rời rời móc vào cành tre đung đưa theo gió nồm từ phía biển thổi tới. Chú Hai tạt vào thăm ông Bảy Hóa. Ông Bảy vừa thấy chú bước vào đã kêu lên: "Ê, chà chà, chà chà!" Như vậy có nghĩa là ôi sung sướng quá, sung sướng quá. Ông vội vã nhấc bổng chiếc giường tre trong nhà, đem đặt ra ngoài sân để ngồi chơi cho mát. Chú Hai nói là về được mấy hôm, nhưng hôm nay mới đến thăm ông Bảy được. Ông Bảy vừa cười vừa nói, mời về cứ nghỉ cái đã, vội vội vàng vàng làm chi cho mệt. Và dưỡng sức cho khỏe, ông với tôi sẽ đi quyền và chơi đẩy cây như lúc nhỏ. Ông đi vắng làm tôi thiếu người vật lộn. Tôi và thằng cụ Lao thì cứ thích nhìn. Nhà ông Bảy có đến 3 cái bàn thờ. Ông Bảy thờ Phật. Ngày rằm ngày mùng 1 ông không ăn mặn vì sợ sát sanh. Trên bàn thờ giữa thì có tranh Đức Phật Tổ ngồi trên tòa sen mắt nhìn xuống rốn. Trước mặt Phật Tổ đặt một cái chuông và một cái mỏ miệng rộng như miệng cốc. Bên trên thì treo những con lông, con lân bằng gốc tre. Ông tìm đâu ra những gốc tre vặn vẹo đầy lông lá, chắp thêm những tóc, những râu thành những con vật kỳ quái. Bàn bên tả thờ thập điện Diêm Vương. Quanh bàn thì treo những bức tranh vẽ những cảnh rùng rợn ở âm ti. Trong những tranh này thì tuy người chết đã chôn xong nhưng họ sống lại bước ra khỏi mộ đến 10 cửa điện của Diêm Vương để chịu những cực hình ghê sợ. Tranh thứ nhất thì vẽ về một bếp lửa hừng hực. Trên bếp lửa một vạc dầu đang sôi, hai con quỷ mắt trắng nanh dài dìm một người bị tội vào chảo dầu sôi. Trước đây thì ông Bảy cho tôi biết thì kẻ bị tội đó đã từng nói láo trong lúc còn sống trên dương gian. Nói láo chỉ một lần cũng bị đem đung như vậy, thật quá khủng khiếp. Có lần tôi đã nói láo với chị ba là tôi đưa con trâu bỉnh đi gặm cỏ. Thì kỳ thật thì tôi đã rủ lũ chăn trâu đi chơi giật lá. Nếu vậy, Diêm Vương sẽ tặng cho tôi luôn một vạt dầu sôi. Còn như ông Tư Đàm ở làng tôi nói láo có sách thì phải bị dìm mấy lần vào dầu sôi như vậy. Tranh thứ hai thì vẽ cảnh một con quỷ đầy lông lá đè cổ một người đang giãy giụa. Một con quỷ khác thì dùng một cái cưa, cưa người bị tội ra làm hai. Ông Bảy cho tôi biết người bị cưa như vậy là lúc còn sống trên trần gian đã vào vườn hái trộm hoa quả của người khác. Vườn nhà ông Bảy thì có một cái ổi quả chín nhỏ bằng ngón chân, nhưng hương thơm ngào ngạt, ruột ổi trắng phau. Đã ăn một quả thì dẫu tiên Phật cũng muốn ăn thêm một quả nữa. Chính tôi là người đã vào vườn ông Bảy hái ổi lại còn đem cho các bạn. Đã bị nấu dầu, nay tôi bị cưa làm đôi một lần nữa. Đến bức tranh thứ ba thì người phạm tội ngồi trên một miếng sắt nung đỏ, mông đít để hở, lửa bốc làm tóc lên, đầu quằn quại muốn cháy. Ông Bảy bảo tội đó là tội sát sinh. Trong những ngày rằm ngày mùng 1, kẻ giết rận rệp cũng bị khép vào tội này. Nhất định mẹ tôi và chị ba sẽ bị nung trên sắt, vì bất kể ngày nào bắt được con cá là họ nổi lửa kho nướng. Tranh thứ tư thì vẽ bọn quỷ sứ tay cầm kìm xông vào móc lưỡi một người đang bị trói. Lưỡi kẻ phạm tội bị bọn quỷ sứ kéo khỏi mồm đến một tấc. Ông bảo đó là người đã từng chửi trời chửi Phật. Nếu vậy thì mọi người trong xóm sẽ bị rút lưỡi vì họ đều cứ chửi trời, nhất là lúc nắng lâu hay mưa lâu quá. Mẹ cha thằng trời, không mưa xuống, phải vác xào đâm nó lủng bụng. Anh Bốn Linh càng không tin có trời có Phật mà chỉ có sức mình. Thế thì rút mấy lưỡi của anh cho đủ. Những dục hình khác như môi mắt, môi gan, vứt người cho cọp nhai, vội xé rùng rợn không kể xiết. Thằng cù lao thì xem tranh thập diện thú nhận là nó có tội tày trời. Lúc còn ở ngoài biển thì bất kể ngày nào nó cũng đi bắt cá. Nó còn nói láo với cha nó để được đi chơi. Việc chửi trời ít nhất nó phạm đến 50 lượt. Những hôm đầu xem tranh thập diện tôi hơi khiếp. Sau đó thì tôi hóa dày dặn, hóa chai không sợ nữa. Có lúc đến chơi nhà ông Bảy tôi đem cho ông vài hạt đổ đũa hoặc vài hạt mướp làm giống. Ông Bảy cho những đứa trẻ tốt bụng như tôi thì trời Phật sẽ xét lại. Những bọn tội lỗi sẽ được miễn giảm. Và nếu tôi khen ông Bảy một điều gì đó thì tôi có thể trèo lên cái ổi của ông hái một bị đầy cũng được. Ông Bảy vừa sực nhớ có tôi và thằng cụ Lao cùng đến với chú Hai Quân. Ông đưa chúng tôi ra sau bếp. Ông rút nắm củi mía nhờ sắc một nồi nước chè. Chú Hai ngăn lại. Đừng có mệt, không uống đâu. Ông Bảy ngồi xuống. Tôi một mình đơn chiếc ở cái am này, Con vợ tôi bị bệnh phù, sau đó thì nó ngoẻo. Còn thằng con thì nó vô làm ở hãng Ba Son Ba Siết chi, rồi cũng biệt tích không biết chết đằng chết xá chỗ mô. Ông Bảy kéo thằng cù lao đứng sát bên cạnh, ông xì mũi hỏi chú Hai Quân. Làm ăn ở ngoài nớ ra răng, nghe nói ngoài nớ có món yến xào ngon lắm, sao không mang vài chục cân về đãi bà con? Ở ngoài nớ cứ nhớ nhà đêm không ngủ được, làm ăn bữa đói bữa no, chẳng hơn chi xứ mình cả. Vậy hè, sao tôi cũng bắt chước bỏ làng đi tận Phan Rang Phan Thiết mò tới Đồng Nai. Đất nước ông bà thật là mênh mông chi địa, nhưng chỗ nào cũng chen chân không lọt, kiếm được một cái chi để bỏ bụng thiệt khốn khổ. Nghe đâu làng ta có năm đói lắm. Năm nói thì con bà Hai Quân cũng bỏ đi biệt tích. Chú Hai ngồi lặng một hồi lâu, chợt như tỉnh lại, tiếng ông Bảy nghe loáng thoáng. Khi con cá, con tôm, cái rau, cái riết đã kiệt, tôi cũng bỏ làng đi ăn xứ khác. Làm nghề chi? 100 thứ nghề, bá nghệ là bá láp. Gặp chi làm nấy, bán thuốc cao, giữ chó, giặt áo quần, làm thuốc nam, cúng phù thủy. Khi đói thì đầu gối hay bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi là vậy. Thế ai bài cho ông cúng phù thủy? Cái đói nó bài, chủ nhà tôi ở thì nó bị đau thắt ở cái chỗ bụng, lão tin là bị động mã động mồ, cần có thầy cúng. Tôi tìm việc không ra, liền tự nhận là thầy cúng vào loại cao tay ấn. Tôi bắt chủ nhà nó sắm bút mực giấy đỏ giấy vàng, tôi vẽ ngoạt ngoạt những đầu trâu mặt ngựa. Vẽ người ta thì mới khó, chứ vẽ ma quỷ thì có khó chi đâu. Thì lễ Phật đáp bài lên bàn, thì tôi bắt chủ nhà nằm phục xuống đất. Tôi nổi thét, ây phà, bà la. Xong đó thì tôi nổi lên, ê à, này ta đến cửa phương Nam có chàng Ba Long Vương, này ta đến cửa Bắc Phương thì có chàng Tư Long Vương. Hết. Ê a thì tôi nói lên hú gọi toàn những tiếng rất bí hiểm. Ôi, đà ha ma ha, tác tác. Cũng may, sau đó thì chủ nhà nó đỡ đau. Nhiều người khác mời cúng, nghề nó dạy nghề. Tôi học thêm dạy cái bài tấu bài nhương. Tôi học vẽ bùa, làm đồ mã. Sau đó thì tôi để râu. Một bộ râu dài rất cần cho một ông thầy cúng. Bộ râu dài làm cho tôi cốt tiền cốt Phật, trị được cái bọn quỷ dữ. Ông Bảy có một bộ râu dài đến rốn, nó mọc quanh mép dưới càm, thông dong như râu của các vị quan văn trong tuần hát bội. Khi nào đến chơi nhà ông Bảy thì tôi cũng bắt gặp ông đang tỉa tót vuốt ve, ra dáng vẻ hãnh diện về bộ râu đó lắm. Mong tài tôi cũng để dài ra. Úi, chú Hai nói nhanh, cách mạng lên rồi phải cắt bớt thứ đó đi, cách mạng có phải chuyện chơi đâu. Tôi cũng nghĩ như ông, như trước đây vì túng thiếu, nay nghe cái thằng Bốn Linh nói mình thấy thẹn. Những cái thư thập diện Diêm Vương gì đó phải đem đốt hết. Phải, vì còn có ai cúng kính gì nữa đâu. Bọn thanh niên nó không tin vào quỷ thần nữa. Chúng bảo nhau phải quét hết ma quỷ. Ma quỷ làm cho con người cứ nơm nớp lo sợ. Tôi và thằng Cù Lao nấu niêu, nước chè đã sôi. Ông Bảy thì múc hai bát nước lạnh, lấy kẹp tre, cặp niêu để rót vào hai bát. Nước chè nổi bọt trông thật ngon lành, chú Hai uống một mạch. Hai người im lặng, quanh làng đã yên tĩnh, chỉ vài tiếng chó sủa lơ mơ, mơ hồ phía ngoài sông có tiếng rau đò. Ai đi đò? Chú Hai nói như vừa tỉnh giấc. Mới mà mau thật, tôi cứ nhớ ông Bảy cho tôi cái kế để được ăn con cá nhám. Tôi nhai cỏ trộn với cơm nhả vào trà canh nhám. Chủ nhà tưởng mèo nôn muốn đổ, thế là ha ha, tôi sực hết. Với kể lại như vậy, tôi tưởng ông đã thành Trương Lương hàng tính, mang ấn công hầu, không ngờ mang về nghề thầy cúng. Ấy chết, tôi không biết công hầu là phong kiến gốc đó hả? Cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến, tôi mang cái thứ đó về hại bà con hả? Trước đây thì tôi tìm không ra cách mạng, bây giờ cách mạng đã nói rồi. Tôi nghĩ phải gặp anh Sáu hoặc hỏi thằng Bốn Linh nhận một công tác. Bữa nay, mình đứng ngoài, thấy khó khó. Chú Hai hỏi những chuyện xảy ra trong làng trong lúc chú đi vắng. Ông Bảy thì thuật lại nạn mất mùa, nạn đói, chuyện Tây đến dựng nhà máy ươm trong tổng, chuyện quan trên bắt dựng vọng lâu vào trong làng bắt cộng sản, chuyện đốt nhà trộm trâu, chuyện đói kém là chuyện ông Bảy nhớ nhiều nhất. Con người ta sinh ra ở đời, ai cũng có cái vui, cái buồn, cái lo, cái ghét. Nhưng nghĩ cho kỹ thì cái sợ là nhiều nhất. Trong cái sợ có cái sợ đói là ghê gớm nhất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc chết, người ta chỉ lo có một việc, đó là lo đói. Lo ngày, lo đêm, dồn hết sức mình, tài mình vào cái đói, thế mà vẫn đói. Tróc nã cho được cái miếng ăn thật là khốn khổ. Làng ta bỏ đi tha phương cầu thực cũng nhiều. Ban đầu thì con người đánh thư về nhà, nhưng sau thì không có mấy tâm hơi đâu nữa. Chú Hai hỏi, vậy sao sợ đói là sợ cái chi? Là sợ ma, ma đủ loại. Ma rà dình người xuống nước, ma le cổng người nhét vào bụi tre, ma trơi thì chập choạng, ma đuốc thì lập lòe, ma đậu, ma xó, ma hợi, ma trâu, ma lợn. Khắp bờ khắp bụi dày đặc những ma, riêng quanh vườn đã có 10 loại cô hồn như ta thường vái, còn quỷ thì chỗ nào không có. Hòa Phước thì có 2 bãi tha ma đầy ma quỷ, chỗ cây cao bóng mát đều có quỷ. Hỏi ở đây thì có nhà nào lại không cúng, không vái, với ma, với quỷ. Ông có nhớ là năm ma đậu hoành hành, người chết như rạ, kẻ nào làm cho hết ma, tôi cho là thánh sư Bồ Tát. Một ngọn gió từ phía sông ập vào phường, rung những tàu lá chuối nghe lợp đợp như mưa. Có tiếng gọi đò, tiếng vang xa như từ một thời xa xôi nào dội lại. Bên kia sông, một ngọn lửa bật sáng, ông Bảy chợt nói. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ông trời thế mà có mắt. Ông về được đây, còn mang theo cái thằng nhỏ để làm vốn liếng. Ông Bảy kéo thằng Cù Lao ngồi sát bên cạnh. Tôi và thằng Cù Lao đến thăm và chơi ở nhà bà Hiến, bà đang ngồi kéo vải. Cái xa kéo cứ nghe rè rè, một sợi chỉ như từ đầu trong cái cuối cứ tòi ra mãi. Bàn cứu tế sẽ dựng cho bà một ngôi nhà mới. Không biết thì ngôi nhà mới sẽ thế nào. Quả thật thì tôi thích cái nhà cũ của bà hơn, vì nó vừa thấp vừa tối. Mỗi khi đến nhà bà thì tôi được cái thú khom người chui dưới mái tranh như chui vào một cái hang lạ. Dọc ven thì bà Hiến treo những cái chổi cùng bằng tre, bằng rơm dài ngắn đủ cỡ. Bà rất giàu về các loại chai vỡ, hũ vỡ, nồi vỡ, đặt thành một hàng dài trông rất là mắt. Nhà bà thì giống như một cái hang chất chứa đồ cổ. Thằng Cù Lao thì khen những nhãn pháo, nhãn chè dán trên cột, vẽ hình hổ báo vằn vện. Những tướng râu ria cầm chùy, cầm xà mâu đứng múa. Trước đây thì lúc rảnh tôi hay đến chơi đàn bà. Bà cho biết thì ngay trong xóm có một con rùa vàng, đó là đồ thờ của người Chàm chôn dưới đất. Có lúc thì rùa vàng bò lên mặt đất đi ăn, hễ gặp rùa vàng ta phải lấy cái khăn có trát máu chó chụm lên ngay nó. Máu chó làm rùa không thể biến mất, bắt được rùa vàng, bà sẽ giàu sang sung sướng. Bà sẽ làm một cái nhà toàn bằng gỗ lim, bà sẽ sắm kiềng vàng, vòng vàng. Bà mặc toàn gấm phốc, chỗ nào có đói bà sẽ đem gạo, tiền đến phát. Bà sẽ được mọi người chiều chuộng. Bà Hiến kể cho tôi nghe chuyện nàng Phấn Điệp. Nàng Phấn Điệp xưa kia đẹp như hàng Nga, việc bánh trái thiêu thùa không ai bị kịp. Nàng còn biết đánh đàn, tiếng đàn của nàng nghe réo rắt như gió thoảng mây bay, lúc reo vui, lúc xót thương tuổi hổ. Tôi bắt bẻ, bữa trước ấy, bà nói nàng đẹp như Tây Tây, bữa nay thì bà nói nàng đẹp như hàng Nga, cũng nàng đó hay nàng nào? Cũng nàng đó. Bà kể tiếp, cách ăn ở của nàng làm ai nấy đều mến phục. Một hôm thì có một người sang trọng đến xin gặp nàng. Trong lúc trò chuyện thì người đó đã giả bộ vô ý đưa tay nắm vào trán nàng. Chỗ chấm đó trở thành một cái vết. Cái vết đó thì rộp lên rồi đen lại. Kết đen nó loáng ra khắp mặt, loang khắp mình mẩy tay chân. Vừa lúc đó thì cha mẹ anh em của nàng đều chết hết. Nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Những người trước kia muốn gần nàng bao nhiêu thì nay lại tránh nàng bấy nhiêu. Cuối cùng thì nàng chết ở cái xó chợ giữa đêm mưa gió. Kể đến đây thì bà Hiến khóc thút thích. Đó là chuyện nàng Phấn Điệp bà Hiến kể tôi nghe trước ngày tổng khởi nghĩa. Khi tôi và thằng Cù Lao đến chơi, bà kể thêm. Về cái chết của nàng Phấn Điệp thì bà đã kể sai. Nàng vẫn còn sống, chính trong cái đêm mưa gió nàng sắp chết liền có một người hiện ra. Người đó đã lấy ngón tay chấm vào trán của nàng. Cái chấm đỏ trắng dần, lan ra đến đâu thì da dẻ của nàng trở lại trắng trẻo hồng hào đến đó. Phấn Điệp trở lại xinh đẹp như xưa, tiếng đàn của nàng thì trở nên réo rắt, nàng lại được mọi người tôn trọng quý mến. Tôi thúc vào hông của thằng Cù Lao, mài phước không thì bỏ mẹ. Nghe bà Hiến thì chuyện Phấn Điệp không phải là chuyện bịa vì nàng Phấn Điệp có thật. Nàng đã từng ăn xin trước đây ở chợ, chính bà Hiến có trông thấy. Sau khi trở lại trắng da dài tóc thì nàng không già mà cứ trẻ mãi, cho đến một lúc nàng hóa thành một con bướm trắng rồi nhẹ nhàng bay đi đâu mất. Tôi và thằng Cù Lao thì thấy rất rõ bà Hiến cần chúng tôi đến chơi để bà kể chuyện Phấn Điệp. Vì vậy chúng tôi thường đến nhà bà chơi. Bà đứng sau nhà bà gọi to: "Bà Hiến ơi, đứa nào đó? Tôi đây, chúng tôi đến để bà kể chuyện Phấn Điệp đây. Phải mở cửa mau mau ra đón." Gặp thằng Cù Lao, bà nói: "Tao nhớ đến thằng con của tao, nó cũng tướng đối như mày." Bà thò tay lên cái gáo trên giàn, bốn quả bồ quân theo tay bà xuống nằm trên cái bát. Bà bóc hai quả đưa cho tôi. Tôi lắc đầu không ăn, chị ba đã dặn không được ăn bồ quân của bà. Chị ba giảng giải, bà Hiến không chết là nhờ cái bồ quân, bà hái bồ quân đi đổi gạo. May mà ăn bồ quân của bà thì bà chết đói. Ăn một quả thì răng. Một quả cũng không được, bà nghèo lắm. Bà Hiến bóc hai quả đưa cho hàng Cù Lao. Tôi nháy mắt ra hiệu với nó đừng ăn, nhưng nó đã bỏ một quả vào mồm. Tôi trợn mắt ra hiệu rõ hơn. Thằng Cù Lao bỏ nốt quả thứ hai vào mồm nhai rau ráo, nuốt nghe ừng ực, ăn nhanh như cọp đói. Bà Hiến lấy thêm cho nó 5 quả. Lần này thì tôi phải ra hiệu bằng cách lắc đầu dậm chân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bồ quân đã biến mất. Lúc về thì tôi thấy cần phải nói cho thằng Cù Lao một bài học. Nè, mày làm bà Hiến chết đói rồi. Nó mở tròn mắt. Răng? Bà chết đói chứ răng nữa. Mày ăn hết bộ quân của bà chẳng còn gì để đổi gạo, bà chết đói là tại mày. Thế tôi đã lỡ thì răng? Mày phải mua bộ quân đem trả lại bà. Mày rài không được ăn cái thứ gì của bà, nghe không? Ở đây người ta bảo ăn phải coi nồi, là vậy đó. Tuy bụng mình đói meo nhưng phải nói là tôi no quá, ăn không được nữa. Có muốn ăn cũng phải thông thả, bụng có cồn cào cũng phải đợi người ta mời 5 lần 7 lượt mới cầm đũa. Khi cầm đũa thì phải gấp ít ít thôi, không được luôn luôn thò vào món ngon. Đấy là lễ nghĩa, chị ba dạy vậy, nghe chưa? Thằng Cù Lao vẫn tai nghe, nó đồng ý là về làng nó sẽ phải giữ lễ nghĩa. Lúc còn ở ngoài Cù Lao thì cha nó đã từng dặn, tuy về quê cũ nhưng cũng như lội sông, chớ có láo táo, người ta chê cười cho đó. Bà Cú Tế cũng đã dựng xong cho bà Hiến một cái nhà, một gian hai trái. Cái nhà mới của bà trông bề thế nhưng chẳng có gì hấp dẫn đối với tôi. Nó giống như mọi nhà khác trong làng. Tôi ngồi tréo chân chỉ lên nóc nhà. Nhà mới này chẳng thích đâu, bảo làng làm lại cái nhà cũ á, cái nhà cũ thích hơn. Tôi chỉ lên gian giữa. Sao không đem nhãn chè, nhãn chai dán lên như cũ? Chỗ đó tao để dán một người. Người nào? Người đã cứu nạn Phấn Điệp. Thằng Cù Lao rất thích đến chơi nhà bà Khiến. Đến đây thì được ăn nói tự do. Nó nói thẳng với bà là từ nay trở đi nó không ăn gì của bà nữa, dù chỉ một trái bầu quân. Ăn như vậy bà sẽ lăn đùng ra chết đói. Nó phải vạ lây, tốt nhất là đừng ăn. Bà Hiến bảo nó cứ ăn bà không chết đâu mà sợ. Xưa kia thì nhiều lần bà muốn chết, nhưng bây giờ thì bà muốn sống. Thằng Cù Lao hỏi lúc bà muốn chết thì có phải là lúc bà bị cái chấm đen lan dần hay không. Nó còn biết xưa kia thì bà Hiến rất đẹp. Bà cũng giỏi nghề canh cưỡi phá mai. Có lúc thì nhà giàu đã thuê bà khóc mướn. Nó hỏi nhỏ bà, có phải người ta thuê bà đi khóc mướn không? Bà cười héo hắt. Mày với cái Cù Lao chàm làm răng biết được. Ở đây thì nhà giàu khi chết đưa ma to lắm. Họ thuê bọn con gái diện bảnh theo sau linh cữu để khóc lóc. Tao đã khóc như khóc cha mẹ mình chết vậy. Thế còn ông Hiến có đánh bà thế nào? Ông cột tao ra chân giường, đánh nổi lằn khắp mình mẩy. Trước kia thì ông rất hiền, ăn ở phải đạo. Sau đó thì ông bỏ làng ra đi. Ông nói sẽ mang tiền về làm tòa ngang dãy dọc. Nhưng ông về với một hình ma tướng cóc. Tao phải nuôi cho đến khi ông chết. Thế khi ông chết thì bà có khóc không? Tao khóc mãi, ông bỏ tao. Tao nhớ, tao thương ông lắm. Nói đến đây, bà Hiến lại khóc thút thít.